mơ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc qua điện thoại ở số điện thoại là 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2017. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Radio 1600 Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe anh ạ. Rất là vui. Sau 2 tuần vắng mặt, anh trở lại với chương trình Từ cánh đồng mây, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều.
Chúng ta thực hiện chương trình Từ cánh đồng mây vào cuối tuần của tháng 2 dương lịch và cũng là vào cuối tuần của tháng 1 âm lịch. Vậy thì hôm nay là ngày cuối cùng của tháng riêng, là tháng vui xuân. Còn bao nhiêu giờ xuân thì ta vui bấy nhiêu đi anh. Có những lần tôi nói với anh là chương trình bán anh em gần, mua láng giềng xa. Nhưng vì sự cách trở một nửa vòng trái đất, vì công việc thiên chức hay làm mà những hoàn cảnh chung quanh, hôm nay trong ngày cuối tháng riêng là tháng vui xuân mới được tâm tình lại với nhau. Từ xứ Hoa Kỳ, tiểu bang Texas, xin gửi lời về thăm nơi chắc là thiếu ăn nhiều đau khổ đấy, nhưng mà không thiếu tình thương. Tình thương mến thương, xin gửi lời chào đến linh mục chánh sứ giáo sứ Song Ngọc thuộc thành phố Nghệ An. Nếu cha Nguyễn Đình Thục ở, cha nghe được con.
Dạ em nghe nghe.
Em nghe rõ. Cha khỏe không cha? Cha đang ở đâu?
Em đang ở giáo sứ này.
Hôm qua con hẹn với cha là nếu mà có làm việc giáo sứ thì làm lẹ lẹ để có dịp chúng ta anh em mình tâm tình với nhau. Trước hết là con hỏi sức khỏe của mẹ đó đi. Bà cố khỏe không? Bà cố khỏe không?
Dạ cảm ơn anh, mẹ cũng tạm tạm.
Tạm tạm thôi à? Tức là không khỏe lắm à?
Dạ, bà cũng già. Bà năm nay là 88 tuổi.
Ồ, lớn tuổi, trọng tuổi lắm rồi.
Dạ.
Cha thì dạ, con hỏi thăm bà cố trước rồi đến thăm cha. Cha thì con nghĩ là không biết là có khỏe không, có khỏe không, sau 2 tuần rồi có khỏe không, sức khỏe thế nào?
Dạ sức khỏe của
an ổn là được tốt rồi. Giáo sứ Song Ngọc thế nào cha, mùa xuân nay vui không? Mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì có tổ chức Tết lớn ở tại giáo sứ không?
Dạ giáo sứ Song Ngọc mấy ngày Tết cũng vui lắm. Dạ các giáo sứ ở bên Việt Nam thì tại dịch Tết tôi có những cái hoạt động lắm, thành ra cũng vui.
Tết có gì đặc biệt nhất đối với giáo sứ Song Ngọc và năm nay thưa cha Nguyễn Đình Thục, có gì điều gì đặc biệt nhất của Tết Đinh Dậu?
Để xem, hình như là cũng giống như những năm trước thì cuộc sống của bà con có khó khăn hơn đôi chút, nhưng mà những ngày sắp tới thì là họ cũng quên đi cái vất vả rồi, được những cái ngày chân tết vui vẻ bên gia đình, bên cộng đồng đấy. Thì thấy cũng muốn cũng bình thường á, thấy cũng bình thường.
Từ lần trước lâu rồi, nhưng mà mới nói chuyện với nhau thì cũng một thời gian khoảng chừng xuân thu nhị kỳ mới đây thôi, nhưng mà cái lần trước lần đầu tiên con nói chuyện với cha ấy, lúc mà ở giáo xứ Côn Cuông phải không cha, hay là giáo xứ gì?
Dạ, lúc ở bên giáo điểm Côn Cuông ạ, lúc con đang phục vụ ở bên giáo xứ Đông Lan.
Nó là năm nào? Con quên mất rồi, năm 2000 mấy?
Dạ, năm 2012.
2012. Cha về xuống từ trên vùng núi về xuống vùng biển, vừa xuống vùng biển. Nó câu chuyện đối với linh mục Nguyễn Đình Thục, cách đây 1-2 tuần gì đó, con để cho mọi sự đã lắng đọng đi đã, rồi mình tâm tình với nhau cho nó vui, cũng như cha nói cho em tuần sau đi, anh em mình nói chuyện cách đây 1-2 tuần gì đó, ngày bên này Hoa Kỳ chúng con có cái ngày gọi là ngày tình yêu. Tại sao lại chọn đúng cái ngày tình yêu để đi làm việc? Chắc chắn là việc yêu thương, việc thiện rồi. Nhưng mà rồi đối với những người khác thì không thiện. Tại sao lại chọn cái ngày đó, thưa linh mục Nguyễn Đình Thục?
Thực ra thì cái chương trình của giáo xứ thì có đã lâu. Cái việc mà chọn cái ngày đó thì cũng là ngẫu nhiên, cho thân đó mình đến cái chuyện đang lạ, cái ý nghĩa của ngày tình yêu mình. Phải đi để mà thực hiện cái việc làm yêu thương đối với con người, yêu thương đối với các nạn nhân của Phúc Mô Sa, hay là tình yêu đối với tổ quốc. Không đối với em thì khi mà em quyết định cái này thì em không có cái suy nghĩ như thế. Nhưng mà đúng là đó là một cái sự trùng hợp mà bây giờ nhìn lại cái thấy là cái mà mình bạn đang nó cũng hay ngay, như là tạo nên một cái sự phản cảm đối với cái hành động độc ác của cái chính quyền cộng sản. Khi mà người ta nghe tình yêu thì lẽ ra người ta mang đến cho nó niềm vui, tình yêu và hạnh phúc, thì đến đây họ lại đem đến cho những người dân của họ, những người dân 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 lính tay bùn, những người dân đã phải chịu khốn khổ vì cái thảm họa Phúc Mô Sa, họ đem đến cho những người dân tội nghiệp đó mồ hôi, nước mắt và cả máu. Thì nhiều người lại nhìn vào cái sự kiện là đến cái ngày một tình yêu ngày 14 tháng 2 đó, thì họ thấy là cái chính quyền cộng sản họ đã làm một cái việc mà thật sự rất là phản cảm, rất là đáng để cho cả cái thế giới đều lên án họ.
Việc tổ chức tới 500-600 giáo dân gì đó, tức là phải có tổ chức. Khi cha tổ chức như vậy thì con nghĩ chắc chắn là mình trong giáo xứ thế nào cũng có người hai mặt đấy, có người hai mặt đấy. Thế là họ cũng thông báo trước rồi, họ cũng đã chuẩn bị trước rồi. Việc mà cha biết hay cha tiên đoán là người ta cũng sẽ chuẩn bị trước. Mình có tiên đoán là mình sẽ bị những cái khó khăn phản cảm. Con cũng nghĩ là phản cảm đâu, cái đó là ác độc chứ sao phản cảm được. Chắc chắn là những người như ngoài như con thì mới có cái cảm giác là phản cảm thôi. Còn những cái người mà chịu trực tiếp như cha là chịu những hành động ác độc của những người cầm quyền chứ. Mình có nghĩ trước những cái việc mà nó sẽ xảy ra trên đường đi xa lắm, 170 cây số đi bộ xa lắm thưa cha.
Thì nhân khi mà mình tổ chức đi và mình gặp phải sự ngăn cản của chính quyền, họ không cho mình được thuê xe để mà đi đó, thì tôi cũng như là bà con giáo xứ cũng liên tục bị những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là cả một cái quãng đường rất là dài, mà mình nếu mà đi bộ thì thì không biết là mình có đi đi đến nơi được hay là không. Đó, được mấy ai này thì là cũng lên trước được là họ sẽ chính quyền của họ sẽ gây khó khăn ở dọc đường. Nhưng mà thì em cũng nói với người làm bà con giáo dân mình thực hiện cái quyền của mình một cách chính đáng, và cái việc làm của mình là đúng pháp luật, một cái việc làm tận mình đúng và lại là một việc làm rất là tốt. Thì mình cứ gửi một cái tâm tư rất là bình an, không có một cái gì là hận thù ở đáng gì cái hành động của mình hết. Mình làm chỉ vì là mình đi đeo quyền lợi chính đáng của mình. Mình làm chỉ vì mình trước hết là quyền lợi của bản thân thôi, nữa là cũng mình đấu tranh cho cả những nạn nhân khác, những người mà họ không có điều kiện để mà nói lên cái tiếng nói hoặc là để mà đấu tranh giống như mình. Thì thành ra là cái việc làm của mình rất là tốt, cho nên mình cứ làm. Còn cái việc mà mình đi thì mình dĩ nhiên ai đã bước chân ra đi thì đều cố gắng để đạt được cái đích của mình, đó là vào cái đến tận tòa án để mình nạp cái lá đơn của mình. Họ cũng thiết tha như thế, và em đã bố trí cho đặt nơi em mới nghỉ ở trong giáo sư Động Viên, là cái giáo sư gần nơi cái tòa án kỳ anh, và cũng nói với ba em là chúng ta đi rất là thoải mái. Nếu như chúng ta đi đến chỗ nào mà mệt thì chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta dừng lại chúng ta nghỉ ngơi. Còn nếu mà chính quyền họ đang ngăn cản thì chúng ta đứng ngoài. Còn chúng ta thấy ở chỗ nào đẹp thì chúng ta dừng lại, chúng ta vui chơi, chúng ta chụp ảnh nghỉ ngơi một chút, vậy không có vấn đề gì cả. Đó thì cái tinh thần thoải mái như vậy, nên là kiểu dạng như là đi xe hay là đi bộ thì người dân họ cũng cảm thấy rất là thoải mái. Còn khi khó khăn về phía chính quyền thì dĩ nhiên là em cũng như bà con họ cũng lường trước là sẽ gặp sự ngăn cản, nhưng mà người ta là chỉ họ sẽ đơn giản là họ sẽ gây khó khăn để mình không đi đến nơi. Ví dụ như là đi một đoàn thì họ có công an đến để mình đi ngoài, rồi thì họ hỏi giấy tờ này nọ nơi khác, rồi họ cho mình đi tiếp, rồi là một đoàn họ lại cứ dừng đi ngoài như vậy, họ sẽ gây khó khăn cho mình, làm cho mình cảm thấy nản chí và có thể tới đây. Cái khó khăn em dự đoán là sẽ xảy ra như thế, nhưng mà không ngờ được rằng là họ lại thực hiện một cái điều mà có lẽ là không ai ngờ được. Đã là con người thì không ai nhìn được rằng là họ lại tan ác đến cái mức mà họ không đồng cả một cái lực lượng cả ngàn mấy công an để mà đến dùng bằng gậy gộc từ cuối và cả côn đồ để mà đàn áp người dân một cách đầm máu như thế, thì đúng là không ai lường trước được cái sự độc ác của cộng sản.
Cha có nói vấn đề cái câu trả lời của cha là đi đòi quyền lợi chính đáng. Con thì con nghĩ như thế này, thưa cha Nguyễn Đình Thục, quyền lợi chính đáng thì đâu có cần phải đòi. Mà nếu nói về quyền lợi chính đáng ấy, câu chuyện nó cũng chưa có lâu đâu, chưa hoa bùn đâu. khi có thảm trạng ở Formosa cách đây có lẽ cũng đã gần một năm, viên chức Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và bảo đảm cho tập đoàn Formosa theo những tin rò rỉ sau này. Từ chỗ Formosa ra đến những người dân tại Hà Tĩnh hay vùng chung quanh lân cận, không xa lắm. Tại sao cũng cùng một con đường như vậy? Tại sao cũng là người như vậy, là mình là người lãnh đạo nữa? Sao không đến thăm dân? Có điều là cái điều này có làm cho cha sau này phải suy nghĩ đến việc đi đòi quyền lợi chính đáng hay không, thưa Linh Mục Nguyễn Đình Thục?
Dạ, anh vừa hỏi gì anh hỏi?
Con muốn nói hỏi với cha, thực ra con muốn lập luận với cha là, và cha cho cái tâm tình của cha, đó là ông viên chức Nguyễn Phú Trọng đến thăm Formosa, tại sao không ghé ngang qua thăm người dân tại những nơi này, Hà Tĩnh, chung quanh nơi này, thưa Linh Mục Nguyễn Đình Thục?
Dạ. Cái hồi đó thì em cũng không biết là vì sao là như thế. Mà đó là đáng biết là người dân gặp phải cái thảm họa như vậy thì ông phải đến thăm người dân mới đúng. Tại sao ông lại đến thăm Phục Mô Sa rồi ông biết rằng thì làm cho người dân cảm giác là có một khi sự thỏa thuận lẫn giữa Phục Mô Sa với người là lãnh đạo Việt Nam, cụ thể ở đây là ông Nguyễn Phú Tổng á. Cho nên là ông đã lẩn miền và ông chẳng có lên được một cái tiếng để mà bênh vực cho người dân lắm. Ông chỉ đến ông thăm ông cha như kiểu là ông muốn thích lời đứng chân của Phục Mô Sa rằng là quý vị đang vậy là không đúng, như vậy là như vậy để là sao, nhưng mà quý vị an tâm bởi vì chúng tôi sẽ bảo vệ quý vị cho đến tận cùng. Người dân chẳng có làm gì được quý vị hết. Tôi em cũng như là nhiều người có cảm giác như vậy đó, tức là ông đến để ông muốn khẳng định với Phục Mô Sa rằng là ông sẽ bảo vệ Phục Mô Sa trước những cái khó khăn, sự đấu tranh của người dân đó.
Nếu ông đến bảo vệ Phục Mô Sa thì làm sao Nguyễn Đình Thục và giáo dân linh mục Nguyễn Đình Thục và giáo dân đi đòi quyền lợi chính đáng được? Cách đây 4 năm cũng trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, lúc đó con cũng nhìn thấy trên khuôn mặt của Nguyễn Đình Thục đầy máu, đầy máu. Rồi cách đây 2 tuần, dù rằng lúc đó con không trực tiếp nói chuyện được với cha trong những ngày 14, 15, 16, nhưng có hình ảnh trên Internet khuôn mặt Nguyễn Đình Thục cũng đầy máu, đầy máu. Hai lần như vậy, có làm cha cảm thấy là cha đã chọn sai chức linh mục không? Cha có chọn sai công việc cha làm không?
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm thấy rất là vui khi mình được cùng với người dân để đấu tranh cho những cái quyền lợi rất là chính đáng của người dân ấy. Mình cảm giác những lúc như thế này thì mình thấy mình có ý nghĩa đối với người dân, mình thực hiện cái tinh thần của người mục tử là bên đoàn viên của mình để đoàn viên cũng như là để bảo vệ đoàn viên trong những lúc gặp khó khăn nguy hiểm. Chỉ tiếc rằng là mình nhiều lúc mình cảm thấy mình bất lực trước khi sự độc ác của con người, mà mình không bảo vệ đoàn viên rất là trong dịp vừa rồi ngày 14 tháng 2 đó, thì họ đã đánh đập con gái của mình, nhưng mà mình không có cái khả năng để mà bảo vệ người dân của mình được an toàn. Điều đó làm cho mình cảm thấy đau lòng. Dạ. Còn nói rằng là mình có cảm thấy ân hận với cái một kỳ chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ.
Có hỏi là hỏi cho nó vui vậy thôi chứ làm sao có chuyện đó được. Linh mục ngàn đời mà. Cha có nói cha không bảo vệ người dân được, cái đó đâu phải là nhiệm vụ của cha đâu. Cái đó là nhiệm vụ của những người cầm quyền chứ. Đó là nhiệm vụ của những người cầm quyền chứ. Linh mục Nguyễn Đình Thục hay Đặng Hữu Nam hay tất cả những linh mục nào khác, theo con nghĩ định nghĩa là không thể nào có lòng tốt mà không có lòng thương xót. Không thể nào có đức mà không có sự tha thứ. Điều suy nghĩ của con như vậy về một ông cha có đúng không? Có đúng không?
Dạ. Thì thấm nhân lời dạy của Chúa phải luôn luôn có lòng thương xót và luôn luôn có cái tình yêu và sự tha thứ. Thì đối với người dân thì mình cũng xuất phát từ tình yêu mà mình đấu tranh. Đó. Thì mục tiêu của mình là đấu tranh để chống lại cái sự độc ác, để sống trong cái tình yêu, và đấu tranh để chống lại sự bất công, để có được cái sự công bằng, sự ổn định, sự công chính. đấu tranh để chống lại cái sự sợ hãi để mình có được cái sự bình an đấy. Thành ra là mặc dù cái sự việc xảy ra như thế nhưng mà mình luôn nhắc với mọi người rằng là mình phải biết tha thứ, mình phải biết tha thứ và mình phải biết đâu là xác định đâu là kẻ thù của mình. Chính những con người đó suy cho cùng họ cũng là những nạn nhân của chế độ cộng sản, họ cũng là con người đầu đen máu đỏ và con người Việt Nam của mình vốn là tốt lành. Nhưng mà cái mà biến họ để nên ác thủ chính là cái chế độ cộng sản đó, và làm cho họ từ những con người trở thành những con quỷ dữ mà độc ác như thế. Cho nên là mình không được hận thù họ mà mình phải yêu thương họ, tha thứ. Nếu mà mình còn hận thù họ thì cái việc đấu tranh của mình là không đúng. Mình đấu tranh để phản bội lại, để chống lại cái ác, cái hận thù. Và bây giờ mình kết quả của mình đạt được thì lại là một cái sự hận thù. Thì như vậy đâu phải là mình đã thực hiện đúng cái mục tiêu đấu tranh của mình đâu. Và hơn nữa là nếu bao nhiêu lâu mình còn có cái hận thù thì bây giờ mình còn có cái sự bất an và sợ hãi. Cho nên là kinh thánh dạy chúng ta là tình yêu loại trừ sợ hãi. Thì mình phải loại trừ cái sự sợ hãi bằng cái tình yêu, là mình phải yêu thương kể cả những người đã gây ra đau đớn cho mình dù cách này hay cách khác, thì mình cũng phải yêu thương và tha thứ cho họ. Mình không được xem ai là kẻ thù của mình hết, tất cả đều là anh em con cái của Chúa, con cái của một vị cha chung, nên là mình phải yêu thương tha thứ. Nhưng mà mình phải phản đối đến tận cùng để chống lại cái sai cái ác. Và cái điều mà mình mong muốn nhất vừa cầu nguyện và vừa bằng khả năng của mình là mình phải làm sao để cho mất cái chế độ cộng sản nó tồn tại ở trên cái đất nước này, và nó biến những con người Việt Nam vốn tốt lành trở nên những con người độc ác. Đó mới là cái điều mà mình cần phải suy nghĩ trong cái nhận thức trong cái công việc đấu tranh của mình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Bay được phát thanh đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là Linh Mục Chánh Sứ Nguyễn Đình Thục của Giáo xứ Song Ngọc đang tâm tình về chuỗi ngày đã qua cách đây 2 tuần hay 10 ngày gì đó. Ngày 14 tháng 2, ngày tình yêu đi đòi công lý, đi đòi quyền lợi. Thưa cha, có nhiều bài viết hay trên mạng con được đọc qua là người ta so sánh cách đây 60 năm hay hơn 60 năm gì đó. Lúc đó Nguyễn Đình Thục chưa vào trái đất này đâu. Về hình như là giáo xứ Quỳnh Lưu phải không? Rồi bây giờ giáo xứ Song Ngọc và giáo xứ gì nữa của cha Đặng Hữu Nam. Có những sự so sánh cũng là thời Cộng sản cả. Cũng là những lúc mà Cộng sản ra tay độc ác cả. Cha có cái tâm tình suy nghĩ của một người trẻ mới sinh ra bây giờ sau này giữa thời 60 năm trước, giáo xứ Quỳnh Lưu hay là Quỳnh gì đó cha? Con xin lỗi, con quên cái tên rồi. Và giáo xứ Song Ngọc bây giờ thưa cha Nguyễn Đình Thục à?
Dạ, mà từ nhiều năm trước đây thì người dân của Quỳnh Lưu đã có một cái tinh thần đấu tranh rất là kiên cường bất khuất. Trong những lúc khó khăn nhất thì họ đã can đảm và có được một cái tinh thần đoàn kết để đấu tranh. Đó là giáo sư Tân Trường và nhiều giáo sư khác của Quỳnh Lưu đó. Dĩ nhiên thì cũng gặp phải cái sự đàn áp rất là dã man của Cộng sản. Và lúc đó thì họ đã bắt bỏ tù rất là nhiều. Đó, nó bỏ tù rất là nhiều. Thì bây giờ đó, thì cái tinh thần đấu tranh của những người Quỳnh Lưu họ vẫn giữ được, và có thể nói rằng là càng ngày càng mạnh mẽ thêm, chứ không có mất đi cái tinh thần đấu tranh của họ. Tuy nhiên thì bây giờ thì chắc cái tinh thần, cái việc đấu tranh của họ bây giờ thì chắc không thể nào mà gặp phải cái khó khăn giống như là cha ông của họ trước đây được nữa. Càng ngày luôn phải có cái sự thay đổi. Cái cộng sản thì muôn đời thì nó vẫn độc ác như nhau, nhưng mà cái nhận thức của người dân cũng như là cái tinh thần của người dân họ càng ngày càng càng mạnh lên, và cái niềm tin đối với sự lãnh đạo của cộng sản thì càng ngày càng mất đi rất là nhiều. Thành ra bây giờ nếu mà có một cái sự đàn áp đến như là trước đây thì có lẽ cái hậu quả mang lại đối với họ là rất lớn, cho nên họ ý thức được cái việc đó thì có thể là họ sẽ giảm bớt đi, nhưng đi không ai đường trước được những gì mà cộng sản họ làm. Có thể là một ngày nào đó thì nếu mà gặp phải cái sự đấu tranh của những người dân thì biết đâu họ này cũng có những cái sự đàn áp dã man giống như là trước đây thì không ai lường được. Nhưng mà lúc đó sự việc xảy ra như thế nào thì cũng không ai biết. Bây giờ thì chỉ là biết nói như vậy mà thôi.
Thế cha con đang ngồi trong phòng vi âm trực tiếp truyền thanh cũng như truyền hình trên mạng với nói chuyện với cha. Trước mặt con ý, cái màn hình trên cái computer ý, có một cái hình rất là đẹp của giáo xứ Song Ngọc và cha đi đầu. Cha đi đầu. Chúng ta những người trong hay ngoài nước, chúng ta có nghĩa là có cha có con, có nhiều người khác nữa. Yêu quê hương đất nước không có nghĩa là phải yêu luôn cả cái chế độ độc tài hại dân tàn phá đất nước như những điều cha tâm tình hay những điều chúng con cảm nhận được. Mấy chục năm về trước con thường nói là ngày 30 tháng 4 năm 1975 thay vì giải phóng thì người dân phải vui mừng chứ. Tại sao người dân lại phải chạy trốn cộng sản như chạy thú rừng? Ở Việt Nam không được quyền nói đúng sự thật, vì khi nói đúng sự thật là phản động. Là phản động. Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Mà phản động là bị kết tội tử hình đấy. Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không?
Ở đấy là chúng tôi phản động để chụp mù cho tất cả những cái hành động nào mà có cái tác động không tốt đến cái chế độ đã rán. Ví dụ như là mình đánh một cái biểu ngữ để mình phản đối một cái gì đó thì họ cũng bảo rằng là phản động, rồi mình viết một cái điều gì đó mình ra lên trên Facebook thì họ cũng cho là phản động. Rồi thì việc mình đi thực hiện cái quyền của mình thì như là đi kiện thì họ cũng cho là phản động nhiều lắm ạ, nhiều. Còn là mình nói một điều gì đó rồi mình cho phản động, vì những điều mà mình nói gần đây khi mà họ nói được thì họ cũng bảo rằng là phản động nữa. Vậy đó.
Phản động và nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài. thế lực thù địch bên ngoài. Cái chết của cá và cái chết của tâm hồn con người. Cái chết của tâm hồn con người có lương tâm, luân lý, lý trí và chính trị. Những điều này nó phải gắn liền với xã hội, và những cái điều này nó đã chết đi rồi. Là một người làm linh mục, cha có lo lắng lắm không? Cha có lo lắng lắm không, thưa cha Thục?
Tại vì anh chưa đòi lại, anh hỏi là cái câu hỏi của anh.
Con muốn thưa với cha là cái chết của cá chết hết chuyện. Nhưng cái chết của tâm hồn con người nó phiền đấy. Cái chết vì không còn lương tâm, không còn luân lý, không còn lý trí, không còn chính trị nữa. Và tất cả những điều này nó gắn liền với cuộc sống và gắn liền với giáo hội và gắn liền với xã hội. Cái chết này có làm cho cha cảm thấy lo lắng trong cái thiên chức linh mục của mình không?
Dạ có ạ. Tức là cái chết của cá nhân thì đến cái hậu quả trực tiếp đến người dân thì đó là đã làm mất nghề nghiệp, cái cuộc sống, cái mưu sinh của người dân. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu xa hơn nữa thì đấy là có nguy cơ dẫn đến cái tết của cả một dân tộc. Khi mà những người lãnh đạo họ không đủ cái bản lĩnh, đủ khôn ngoan, đủ cái đạo đức để mà họ cứu lấy những người dân, cứu lấy biển, thì làm sao mà họ có thể đủ khôn ngoan và bạn mình để mà họ cứu được cái đất nước này tiếp nhận những cái của ngoài sân đấy, hay là của những kẻ thù nguy hiểm khác. Còn cái tết nhân cái tết này thì cũng phản ánh đến cái tết của nhân tâm con người, hay cái tết của nhận thức của sự vô cảm, thì quả thật đúng như thế. Xem ra bây giờ cộng sản họ khá thành công trong cái việc là, có thể nói là rất thành công trong việc là làm cho con người trở nên vô cảm và trở nên sợ hãi trước cái sự độc ác của họ, làm cho con người không còn đủ cái sự can đảm để mà đấu tranh cho những cái điều tốt đẹp của mình, những điều đúng đắn của mình nữa. Thì đó, ví dụ như cái vụ việc mà giáo sư Xuân Ngọc đang thực hiện đó, thì những người có nhiều người đó, đặc biệt là những người nông dân họ đi ra, thì họ cảm thấy rất là sợ hãi, rất là sợ hãi. Tại sao mình sợ hãi? Mình đang làm một cái điều đúng như thế, tại sao mình lại sợ hãi? Thì cái nguyên nhân của sợ hãi là gì? Thứ nhất là cái sự ngu dốt, là không nhận thức được cái gì đúng, cái gì sai, và không nhận thức được cái quyền của mình. Thứ hai mình là thiếu cái tinh thần đoàn kết, hiệp nhất với nhau trong cái tinh thần, trong cái việc đấu tranh. Như quan trọng đang chính cái chế độ này nó tàn ác quá, nó làm cho con người luôn luôn sống trong cái nỗi sợ hãi. Nhưng mà còn nhiều cái yếu tố khác và đấy, cái sự độc ác của con người, cái chết của lương tâm con người, trước hết là đối với chính quyền cộng sản, những con người lãnh đạo, và sau này là đối với người dân, những người nhiều người đã làm mà thôi, sự việc đó chẳng liên quan gì tới hết, để chẳng có làm người biển tôi không có bị thiệt hại gì. Nói như vậy thì không đúng, là như vậy là thể hiện cái sự vô cảm của họ. Bởi vì dù họ không có làm người biển thì họ cũng phải biết thương đến những người làm người biển. Còn nếu mà không biết thương con người làm người biển thì là cái việc mà biển bị nhiễm độc thì đâu có phải là chỉ có những con người làm người biển mới bị thiệt hại, mà tất cả mọi người đều phải gánh chịu hậu quả từ cái việc này. Dĩ nhiên là nhiều cái vấn đề khác mà cần phải nói ở đây nữa.
Chắc có nhắc đến hai ba lần chữ sợ hãi. Thế cha con có một người bạn thân lắm, ngày xưa là một cựu chiến binh xẻ dọc Trường Sơn, và anh ta, vợ anh ta chết nghe đâu tại Quảng Ngãi, Quảng Đức gì đó. Con muốn nhắc đến cha biết tên là thi sĩ Bùi Minh Quốc. Ông Bùi Minh Quốc cũng có một cái câu nó đúng lắm mà thưa cha, cái câu thơ nó đúng lắm. Mình cúi xuống nên mình nhìn chúng lớn, đứng thẳng lên chúng cũng thường thôi. Đứng thẳng lên chúng cũng thường thôi. Và Nguyễn Đình Thục đang đứng thẳng đấy. Cha có nói đến câu dân cứu dân cứu nước, dân cứu dân cứu nước. Tại sao đảng không cứu dân cứu nước? Đảng có hạnh phúc, đảng vinh quang mà. Nhưng mà cha biết là đảng viên bây giờ có tiền nhiều lắm, họ mua thẻ xanh và họ đưa cả bên này, bên Mỹ này, cha vào Mỹ này phải có cái thẻ xanh, mua thẻ xanh cho cả gia đình sang Mỹ sống cơ mà. Ở bên Cali những ngôi nhà 5-6 triệu đô la nhiều người mua lắm, nhiều người mua lắm, mà những nguồn tin chính thức đấy, những cái nhà con đã nhìn thấy hình đấy. Người dân cứu dân cứu nước, người dân còn ở lại hít thở không khí ô nhiễm, ăn thịt, ăn thực phẩm nhiễm độc. Đó là nước Việt Nam. Có làm cha sợ không cha? Có làm cha sợ không? Hay nhắc lại cách đây một tuần trước con có nhắc đến cái trận chiến biên giới 17 tháng 2 năm 1979. Và bây giờ nó không đánh đưa bom đạn đi xe tăng vào đánh nữa, nhưng mà nó đưa chất độc nó ba nó thả ra biển. Những cái đó có làm cha sợ không? Có làm cha sợ ông cha Thục?
Dạ thì tính tình của con người thì trước cái sự độc ác của cộng sản thì ai cũng biết là cộng sản độc ác như thế nào rồi. Thì thành ra là cái tính tình của con người là làm cho mình cũng cảm thấy sợ hãi đó. Nhưng mà có một sức mạnh mà nó làm cho mình vượt lên trên nỗi sợ hãi đó, chính là cái lương tâm, cái trách nhiệm và cái tình yêu đối với người dân đó. Tức là mình không phải là đấu tranh cho mình, đấu tranh để mà thể hiện mình, hay là đấu tranh vì quyền lợi riêng của bản thân, nhưng mà mình đấu tranh ở đây là đấu tranh cho những người dân mà Chúa và Giáo hội đã trao cho mình để có sau hướng dẫn và chăm lo cho họ cả về đời sống tâm linh lẫn đời sống vật chất. Đồng thời đối với các quân mục thì không phải đặt nặng về cái đời sống vật chất, nhưng mà vì là một mục tử, vì là một người cha, thì khi mà thấy dân mình sống khổ cực mà là mất việc làm, mà là đói cơm rớt áo, mà là con gái đi học không có tiền để mà đi học vân vân, thì cái sức mạnh của trách nhiệm của tình thương đó đòi buộc mình phải phải nói, phải lên tiếng, và phải giúp cho người dân để họ đấu tranh để mà đòi cái quyền lợi của mình. Cho nên là em thấy là mình có dùng khí, có đủ cái sức mạnh để thực hiện cái công việc này mà không còn là thua cái nỗi sợ hãi nữa. Và một điều nữa đó là đối với người Công giáo thì luôn luôn lấy lời của Chúa làm ngàn đêm soi bước, làm nền tảng đời sống của mình. Thì ở trong Kinh Thánh Chúa dạy rằng là phúc cho ai chịu bất hại vì sống công chính, và ngài dạy là phải sống công chính và làm điều thiện. Thì mình cứ sống công chính nhưng làm điều thiện, nếu như mà có chịu bất hại thì mình được hưởng cái sự chúc phúc của Chúa. Rồi nơi khác Chúa dạy rằng là đừng có sợ những kẻ giết thân xác mình, mà nếu sợ thì hãy sợ đấng có thể ném cả linh hồn và xác vào trong hỏa ngục. Cho nên là dựa trên cái căn bản lời của Chúa, cũng như dựa trên cái lương tâm và trách nhiệm, cái tình thương đối với con cái, đối với giáo dân, thì em mới có thể là thực hiện những cái công việc này.
Con không biết là cha có theo dõi trên mạng hay không, con nghĩ là có đấy. Cách đây 2 ngày có phái đoàn nhân quyền của Nghị viện Âu Châu đến Việt Nam. Và đặc biệt lần này họ đã gặp được những nhà đấu tranh dân chủ như Nguyễn Tường Thụy, Lê Công Định, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Chí Tuyến, là những người đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này tâm tình với toàn cầu về sinh hoạt dân chủ ở trong nước. Có một người hỏi một cái bà dân biểu tên là con đọc trên mạng là Soraya Post, người Thụy Điển, hỏi chuyến đi về Việt Nam của phái đoàn nhân quyền Nghị viện Âu Châu như thế nào. Thì bà ấy trả lời một câu rất ngắn gọn là rất xấu, rất xấu. Không biết là những người này họ đến như vậy, cha nghĩ là họ có giúp được những cái sinh hoạt, dĩ nhiên là cha không làm chính trị rồi, nhưng cha có sinh hoạt chính trị, có giúp được những sinh hoạt chính trị cho người dân tại Việt Nam hay không, thưa Linh Mục Nguyễn Đình Thục?
Tuy nhiên cái tác động từ bên ngoài, từ quốc tế thì dù ít dù nhiều thì cũng có cái ảnh hưởng đối với này là chính quyền cộng sản. Thì thực ra nói rằng là họ sợ, họ sợ là khi mà thế giới biết đến như vậy thì họ xấu mặt. Thì chắc là đối với lãnh đạo cộng sản thì họ chẳng có xấu, cái mặt của họ dâu đấy, thành ra họ chẳng có biết xấu nữa đâu. Nhưng mà Hòa tâm sự là vì sao? Là bởi vì những nhà lãnh đạo cộng sản thì người ta nói là họ thân mì hay là thân tàu, thì theo em thì có lẽ cái họ thân là đô la, chứ họ chẳng để thân mì thân tàu. Anh nào mà đem lại tiền bạc cho họ là họ thân, mà anh nào mà làm ảnh hưởng đến tiền bạc của họ thì họ hết thân. Cho nên là cái ảnh hưởng của thế giới của thì cũng có, ví dụ như là những cái tổ chức nhân quyền hay là các cái tổ chức khác của Liên Hợp Quốc đến họ nhìn thấy những sự bất ổn đang đất nước như vậy, thì có thể là họ sẽ có những cái tiếng nói đối với các nước, và cái điều đó làm ảnh hưởng đến cái sự đầu tư phát triển của các nước đối với Việt Nam chẳng hạn. Vì như thế thì đấy là cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những nhà lãnh đạo cộng sản. Thì theo người thì họ chỉ sợ mức độ đó, em nói rằng là họ sợ mà mất đánh về quốc gia hay là người nào thì không thể. Theo em người thì cái này cũng thì có thể là cũng có, nhưng mà rất ít lắm, rất là rất ít.
Đã có lần xuống đường đi tìm quyền lợi, đi tìm những sự sinh sống tối thiểu của mình. Trong ngày lễ tình yêu năm 2017 sẽ có lần xuống đường trong 2018, 19 nữa không? Sẽ có nữa không? Mình cứ hỏi trước đi cha, có không cha?
Thì bao lâu còn bất tính, thì bao lâu còn có đấu tranh, bao lâu còn có sự gian dối, thì bao lâu còn có sự đấu tranh, bao lâu còn có sự độc ác hận thù, thì bao lâu còn có thì sự đấu tranh. Mình đấu tranh cho bản thân và đấu tranh cho những người khác, đấu tranh cho một cái xã hội được tốt đẹp, đúng như cái mục tiêu mà cộng sản họ vẫn luôn đưa ra ở trên mình của họ, rằng là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thì nếu mà cái xã hội này chưa công bằng thì vẫn phải có sự đấu tranh. Nếu mà xã hội này chưa dân chủ, chưa văn minh thì tự nhiên là cần phải có sự đấu tranh để mà đạt được những cái mục tiêu đó. Tuy nhiên cái cách thức đấu tranh như thế nào thì cần tùy thuộc nhiều yếu tố. Và đối với một linh mục thì anh biết là phải luôn luôn đặt cái lời Chúa lên hàng đầu, cũng như là cái sự vâng phục đối với huấn quyền, đối với giáo quyền, cái sự hướng dẫn của bề trên trong những cái công việc của mình làm. Và dĩ nhiên là cái lợi ích của người dân về mặt tâm linh, cũng như là cái đời sống vật chất của họ, thì đó là những cái điều mà mình cần phải cân nhắc để mà làm việc. Cho nên họ đang là có tiếp tục thực hiện những cái cuộc xuống đường ở năm 17 hay năm 18, 19 thì không thể mà trả lời, em không thể mà trả lời cụ thể được những cái công việc đó. Còn nói riêng về vấn đề Phúc Mô Sa thì em cũng như là giáo sĩ thực hiện theo cái chương trình của cái ban hỗ trợ các nạn nhân ở miền biển giáo phận Vinh, giáo đức giám mục giáo phận Nghệ Thành lập đất. Thì theo cái sự hướng dẫn của ban đó thì em sẽ thực hiện bất cứ một cái việc gì.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy ngày hôm nay. Hôm qua còn có nói với cha là cố gắng làm sao thu xếp làm những việc giáo xứ sớm sớm về để chúng ta có chương trình, tại vì chương trình trực tiếp truyền thanh trên Đại Sài Gòn Dallas 1600 cũng như trực tiếp truyền âm đi toàn cầu trên diễn đàn tiếng nói tự do và tất cả các diễn đàn bạn. Vào những giây phút chót thông thường thì con đều dành lại cho cha một đôi phút, muốn chúc xuân đi cũng được, còn một ngày nữa hết tháng riêng, tháng 2 đã bắt đầu làm việc. Con dành một đôi phút nữa, cha nói cảm ơn đi. Nhiều người thương linh mục Nguyễn Đình Thục lắm đấy, thương Đặng Hữu Nam nhiều lắm đấy. Cha nói lời cảm ơn đối với tất cả những người đang theo dõi chương trình này đi toàn cầu đã dành những tình cảm đặc biệt cho cha cũng như cho cha Đặng Hữu Nam. Thì cha nói đi.
Dạ, trước hết thì em có một cái lời xin lỗi đối với phân biệt là cái đài hay cái tổ chức nào mà ngày hôm qua có hẹn em bị nhưng mà em có cái lý do là em không nắm nghe và trả lời vào được. Mà em thấy trong đó có những 18 cuộc tuyên ngôn của một cái số từ bên bên người đó, thì thành thật xin lỗi nếu mà quý vị nào mà lắng nghe cái chương trình này thì thành thật xin lỗi ra. Nhưng đấy thì đúng như lời anh nói, em thật sự là biết ơn đài, cũng là biết ơn quý khán thính giả của đài, chắc chắn là đã nhiệt tình cầu nguyện theo như cái ngõ mà em đã gửi trước khi em thực hiện cái công việc của em. Mọi người được thông cầu nguyện rồi đã giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, cho em cũng là cho bà con đã dân trong cái công việc này. Xin đài cũng như là quý khán thính giả đài tiếp tục quan tâm giúp đỡ và cầu nguyện cho em cũng như là cho cộng đoàn giáo xứ hay cho tất cả những người bên Việt Nam đang đấu tranh cho công lý, cho sự thật, cho những quyền lợi chính đáng của mình.
Thưa cha Nguyễn Đình Thục, qua câu chuyện ngày hôm nay, con và cha chúng ta cảm nhận được là con mới thưa cách đây một đôi phút là không thể nào có lòng tốt mà không có tình thương, không thể nào có đức mà không có lòng tha thứ. Những người lãnh đạo cầm quyền hôm nay, họ có đạo hay không, chắc chắn là bây giờ dễ bị mù đấy, dễ bị mù vì do nhu cầu và mong muốn của quyền lợi của họ. Sự nghi ngờ của họ giết chết nhiều giấc mơ, còn hơn là sự thất bại. Bao giờ Việt Nam mới có được một người lãnh đạo như ông tân Tổng thống Hoa Kỳ đã hùng hồn chia sẻ trong ngày nhận chức của ông là hôm nay chúng ta không chỉ đơn thuần là chuyển giao quyền lực từ một chính quyền sang một chính quyền hay từ một đảng này sang một đảng khác, mà chúng ta đang chuyển giao quyền lực từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trở lại với các bạn, những người dân Hoa Kỳ. Nghe lời phát biểu này, những người cầm quyền hãy soi gương. Sao lại chống đối? Sao lại lên án những người bảo vệ quê hương, đóng thuế cho họ? Tự nhìn lại mình. Cha nói rất nhiều về những cái tâm tình tốt của một linh mục ngày hôm nay. Chúa chỉ có một Chúa. Tổng thống hay các chế độ cầm quyền có nhiều lắm, có nhiều lắm. Đối với chúng con, tình cảm với người trong nước thì luôn luôn chỉ có một. Trong tâm tình này, chiều hôm nay tại thành phố Garland, Dallas, Fort Worth, có một bữa tiệc gây quỹ được tổ chức bởi Đài Sài Gòn Dallas 1600, nhóm anh em kết nghĩa dân chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia chương trình này. Mặc dù coi như đã qua xuân, nhưng chúng tôi mong rằng sự hiện diện và đóng góp của quý vị sẽ là một niềm vui chung của phong trào dân chủ Việt Nam trong mùa xuân Đinh Dậu. Chúng con kính gửi lời mời cha Nguyễn Đình Thục đến tham dự nhá. Mà nếu không tham dự được thì nhớ cầu nguyện cho những việc làm tốt của nhóm tổ chức này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Mặc dù một ngày rất là dài với giáo xứ Song Ngọc, nhưng cha đã thức rất khuya để tâm tình với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu về chuyến ra đi tìm công lý, tìm quyền lợi ngày 14 tháng 2 năm 2017. Mến chúc cha được nhiều hồng ân Chúa, sức khỏe, chân cứng đa mềm. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mán, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây qua nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Radio Dallas 1600 trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cũng như Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý thính giả một ngày như ý, một đêm an lành và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ với nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn trong mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát với nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình từ cánh đồng mây và bảo trợ bởi nhà may áo dài Mai Anh, với mong muốn đem lại cho quý khách một chiếc áo dài đẹp. Nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp với từng đường kim mũi chỉ, với mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề, trong mang lại cho quý khán giả một phong cách trẻ trung, sang trọng và quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê với áo cưới. Địa điểm là 1818 East Pioneer Parkway Suite 180, Arlington 76010. Điện thoại 214-458-6925. Đường mới, hồi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.